Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ, tâm hồn người bị xao xuyến, nên người tuyên bố: Thật, thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân, không biết người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: Hỏi xem thầy nói về ai đó. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi người: Thưa thầy, ai vậy? Chúa Giêsu trả lời: Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó. Và người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariot. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: Con tính làm gì thì làm mau đi. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: Bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm thầy, và như thầy đã nói với người Do Thái, nơi ta đi các ngươi không thể đến được. Nay thầy cũng nói với các con như vậy. Simon Phêrô hỏi người: Thưa thầy, thầy đi đâu? Chúa Giêsu trả lời: Nơi thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo thầy. Phêrô thưa lại: Tại sao con lại không theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ liều mạng sống con vì thầy. Chúa Giêsu nói: Con liều mạng sống vì thầy ư? Thật, thầy nói thật cho con biết, trước khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Phản bội. Kính thưa quý bà và anh chị em, khi bị phản bội, ắt hẳn chúng ta sẽ cảm thấy buồn sâu hoặc là thậm chí đau đớn. Nếu mà người phản bội chúng ta là một người thân, là bạn bè thân thuộc, một người mà càng thân, càng chúng ta càng yêu mến mà phản bội, thì có lẽ cái nỗi đau nó càng lớn. Trang tâm đường hôm nay cũng đem đến cho chúng ta cái cung bậc của cái cảm xúc buồn sâu, đau đớn trước sự phản bội của Giuđa đối với thầy Giêsu. Lời tin báo mang tính cảnh tình của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng một cái lời rất nhẹ nhàng và cũng bi thương về một thành viên trong nhóm 12, nghĩa là nhóm môn đệ, những người rất thân tín gần gũi với Chúa Giêsu. Có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Kính thưa cộng đoàn, bước vào cuộc thương khó thì Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến. Trang tin mừng ghi Chúa Giêsu bị xao xuyến và cũng bắt đầu tỏ cho các tông đồ biết về sự phản bội của một thành viên trong nhóm. Và như chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng đánh thức lương tâm của Giuđa, nhưng lòng Giuđa thì chẳng xao xuyến chút nào. Chúa Giêsu thì rất đổi xao xuyến, còn Giuđa chẳng xao xuyến chút nào. Có chăng là một chút chột dạ nào đó mà thôi. Tôi đoán vậy, cũng chưa chắc là đã chột dạ nữa. Chúa thân ái chấm miếng bánh trao cho Giuđa, ông nhận lấy một cách dửng dưng. Và Chúa Giêsu bảo ông ta là hãy làm gì đi. Anh muốn làm gì cứ làm đi. Thế thì Judas đã dựa vào câu nói đó để ra đi, thực hiện cái âm mưu đen tối mà ông ta đã dự định toan tính từ trước. Trang Tin Mừng ghi, Chúa Giêsu nói: thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ đó. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Judas. Đức Giêsu bảo y: anh làm gì thì làm mau đi. Rồi Trang Tin Mừng cũng ghi tiếp là sau khi ăn miếng bánh, Judas liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Thì tất cả những cái chi tiết trong Tin Mừng Judas, xin lỗi, trong Tin Mừng Gioan đều có những cái ý nghĩa của nó. Judas rời bỏ Chúa để đi ra ngoài. Trời tối, ông ta từ bỏ Chúa Giêsu là cội nguồn ánh sáng để đi chìm vào trong bóng tối của tội lỗi. Đó là những cái chi tiết mà chúng ta có thể suy niệm trong Trang Tin Mừng này. Thưa cộng đoàn, đứng trước cái chết thì Chúa Giêsu vẫn tỏ ra sáng suốt. Người điều khiển mọi hành động và cũng chính người quyết định cái giờ giấc. Anh tính làm gì thì làm mau đi. Sự sống của Chúa Giêsu không có gì có thể chiếm đoạt được. Những người hoàn toàn là tự do muốn trao ban sự sống của mình cho các thông đồ, nhất là cho toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu toàn quyền tự do quyết định. Và Judas chúng ta thấy rằng cũng có tự do trong đó, cũng có thể thay đổi chọn lựa đen tối của mình. Thế nhưng Judas đã lìa xa thầy Giêsu là cội nguồn ánh sáng mà tiến vào cái bóng tối sự dữ. Judas liền đi ra, lúc đó trời đã tối. Những cái ý nghĩa rất là hay ở trong Trang Tin Mừng của Thánh Gioan. Tiền, chúng ta thấy rằng là một trong những cái cám dỗ gọi là lớn đối với con người mọi thời đại đó. Và Judas đã không vượt qua cái cám dỗ này nên đã thản nhiên bán thầy để kiếm một chút lợi lộc, kiếm một chút tiền của bất chính. 3 năm được thầy giáo huấn vẫn chưa đủ để thanh luyện tâm hồn của Judas, và lời thầy nhắc nhở cũng chẳng làm cho Judas xao xuyến. Ông cố chấp chai lì trong nẻo đường tà, chẳng muốn sám hối. Quả thật thưa công đoàn, sám hối là điều không dễ chút nào, và chắc chắn là chúng ta ai cũng cảm thấy điều đó và cũng có kinh nghiệm ít nhiều về cái sự sám hối. Rất nhiều khi chúng ta biết mình sai lỗi mà chúng ta vẫn không muốn sửa sai. Biết nhưng mà không muốn. Tại sao vậy? Có nhiều cái lý do lắm. Có khi là vì chúng ta ương lười, muốn vùi mình trong tội. Bởi vì thay đổi có nghĩa là mình phải cố gắng, mà bây giờ lười không có muốn thay đổi, chìm té rồi, giống như chìm trong tội lỗi, không muốn đứng dậy. Hoặc có khi là chúng ta ngại thay đổi, bởi vì thay đổi thì phải giống như làm lại từ đầu ấy. Hoặc là nhiều khi vì cái tính kiêu căng tự mãn của chúng ta, không dám nhận trách nhiệm, không nhận lỗi. Biết là sai, nhưng mà nhận sai có nghĩa là mình nhận là mình đã thiếu trách nhiệm, không muốn. Và cũng có khi là chúng ta chưa hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng Phêrô thì cũng chối Chúa, cũng phạm tội, tội lớn đó. Nhưng tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, thế nên ông đã khóc lóc thảm thiết, bày tỏ cái sự hối hận của mình. Còn Judas thì sao? Ông thấy tội mình quá nặng, thiếu tin tưởng vào lòng nhân từ, vào sự tha thứ của Thiên Chúa, nên tìm đến cái chết, treo cổ tự tử. Một hành vi chúng ta thấy rằng đáng thương nhưng cũng rất là đáng trách. Chắc chắn thì chúng ta cũng không có dám gọi là khẳng định Judas sẽ vào hỏa ngục hay là không, chỉ có Chúa biết. Còn bề ngoài thì chúng ta chỉ thấy cái hiện tượng như Kinh Thánh ghi là ông ta đi thắt cổ tự vẫn thôi. Nhưng mà biết đâu được trong cái tích tắc cuối cùng ông ta lại sám hối, Chúa vẫn tha thứ. Thưa cộng đoàn, chúng ta có khi là trách Judas ham tiền bán Chúa, rồi có khi chúng ta trách Phêrô sợ chết, chối Chúa, trách người này người kia không, trách Philato hèn nhát trách dân Do Thái cũng vậy, vân vân. Nhưng mà có khi nào chúng ta tự trách mình không? Nhiều khi chúng ta cũng là những người phản bội, bán Chúa, chối Chúa khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta bắt tay với ma quỷ, bắt tay với sự dữ, với những cái sự bất chính. Chắc chắn lúc đó chúng ta cũng là kẻ phản bội đó. Thế nên trong giây phút này, chúng ta thành tâm xin Chúa đổ đầy tâm hồn mỗi người chúng ta tâm tình khiêm nhường, hiếu thuận của một người con, để chúng ta biết quay về với Chúa ngay lập tức mỗi khi mà chúng ta vấp ngã. Vấp ngã với Chúa, vấp ngã với anh chị em, trở về với Chúa ngay lập tức. Xin ánh sáng Chúa chiếu rọi vào những cái ngõ ngách đen tối của tâm hồn chúng ta, để tâm hồn mỗi người chúng ta luôn luôn có ánh sáng phục sinh của Đức Kitô. Amen.